làm những cái việc từ thiện như vậy, hay là làm những cái việc cứu hộ chúng sinh như vậy. Đây là cái ý chí là như vậy. Đây là nhắc nhở chúng ta trên con đường tu tập và hành đạo, trên con đường di chuyển từ chỗ này chỗ kia, trên cái lý tưởng Bồ Tát của mình phải nên cẩn thận, không có nên vì quá hăng say với cái việc làm cứu chúng sinh của mình mà quên đi cái an nguy bản thân. Không phải là chúng ta tham sống và sợ chết. Trên khi nãy có nói mà cho dù vậy phải hy sinh thân mạng mà để được giữ giới cũng sẵn sàng, nhưng mà không nên phí phạm thân mạng trong những cái chuyện vô duyên vô ích như thế này, là đi đại vào những chỗ hiểm nạn để cho chết rồi không đích lợi gì hết. Khi nãy chúng ta có nghe nói hòa thượng nói nhắc tới cái chuyện là sư tử trọng pháp, phải không? Con sư tử nó là có tâm Bồ Tát, nó đủ khả năng giết chết cái anh thợ săn giả mạo đội cái y tăng, đội cái tăng y kia, nhưng mà nó sẵn sàng chịu chết để cho nó thể hiện cái sự kính tăng. Mặc dù nếu chúng ta thì chúng ta nói ngu quá, nếu không vồ thì chạy đi chứ mắc mớ gì phải để cho ngồi cho bán chết. Thì cái chuyện đó là chuyện chúng ta, câu chuyện đó là một cái câu chuyện có tính cách biểu tượng để nói tới một cái đức hạnh, chứ không hẳn nhất thiết nó là có lịch sử thật sự như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ không có bàn chuyện đó, chỉ biết rằng là một người trung bình còn biết giữ thân mạng của mình để tiếp tục cái cuộc sống ích lợi cho gia đình, cho xã hội, thì một vị Bồ Tát không thể hy sinh thân mạng một cách vô ích và vô duyên bằng cách là liều lĩnh đi vào chỗ hiểm nạn để rồi chấm dứt cái thân mạng, cái sinh mạng của mình mà không có ích lợi gì cho đạo nghiệp của mình hết. Đó là cái ý là như vậy. 12. Là Phật tử, khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ. Không được một mình ngủ đêm tại chùa viện, chỉ một tăng hoặc một ni. Nếu phạm thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, nếu còn không biết sám hối thì ôi giới thế sẽ bị đọa. Đây là vấn đề thị phi dư luận thế gian. Bồ Tát cũng là con người trong thế gian, Bồ Tát tại gia cũng là con người trong thế gian, Bồ Tát tại gia cũng phải sống với dư luận và luân lý của xã hội. Nếu Bồ Tát tại gia nam giới mình đến cầu học ở chùa ni thì cũng phải liệu mà về cho sớm, không nên ở lại ban đêm, gây tiếng tai dư luận cho cái chùa đó, cho cô ni đó và cho mình. Ngược lại, một vị Bồ Tát tại gia nữ giới mà đến chùa tăng học đạo hay là hành đạo thì cũng liệu mà phải đến cho đúng lúc, về cho đúng thời, không nên tạo ra cái sự nghi ngờ, dị nghị, dư luận thị phi. Cho dù là thị phi dư luận sai đi nữa cũng không nên tạo. Và nếu lỡ có dư luận thị phi đó là mình phải chịu trách nhiệm, chứ không thể nói là tại người ta ngu ta nói bậy ráng chịu. Mình phải chấp, phải chịu cái quả báo và chịu cái trách nhiệm về cái việc thị phi do mình bất cẩn hay là mình làm không việc không đúng đắn đó. Đứng ngồi nói năng cho trang nghiêm khi tiếp xúc với bạn đạo của mình và với chư tăng chư ni, những người khác phái với mình, thì ngay cả đồng phái cũng phải cẩn thận, chứ không phải là khác phái phải cẩn thận. Tại vì giữa tứ chúng với nhau phải có một cái sự trang nghiêm, một cái sự ngăn cách vừa phải, không quá thân thiện xô bồ mà cũng không quá nghĩa là lạnh lùng là tránh né. Tại vì nếu lạnh lùng trên đấy thì chúng ta không có thân cận để học đạo và giúp đỡ lẫn nhau được. Nhưng mà xô bồ hỗn độn quá, là xuồng xả, vồ vập quá, coi chừng cũng sẽ trở thành cái họa cho Phật Pháp và cái họa cho mình nữa. Tại vì không ngừa được cái tâm của mình, một lúc mình cũng sẽ sinh ra ái nhiễm và mình cũng sẽ làm hư đạo hạnh của mình và hư đạo hạnh của những cái vị kia. Đây là nói giữa tứ chúng với nhau hết, chứ không riêng là tại gia với xuất gia không. Có khi trong đạo tràng này, nếu một nam Phật tử với một nữ Phật tử mà làm những điều lố lăng, sằng bậy, thì cũng tạo ra cái tai tiếng rất lớn cho cái giáo khóa giáo lý của Âu Châu, và lần sau nhiều người sẽ không đi nữa và người ta còn nguyền rủa chửi bới là khác. Rồi giữa tăng với ni cũng vậy, chứ không hẳn là giữa tăng với ni thì đồng đạo cùng xuất gia nhau rồi thì muốn sao thì muốn, nắm tay nắm chân xin lỗi hoặc giả là làm cái chuyện mà có thể quần chúng Phật tử rất là khó coi. Rồi giữa tăng với tục lại càng phải cẩn trọng hơn. Xin thưa quý vị, chúng ta luôn luôn phải giữ trang nghiêm và thanh tịnh cho đạo tràng, cho tâm mình và cho cái hoàn cảnh xung quanh. Nếu lỡ trong đây có ai quên cái điều đó thì phải nhắc nhở như với nhau giùm. Đừng có nhắc nhở nhau bằng cái lời nghiêm khắc, mà nhắc nhở với nhau bằng cái lời ái ngữ nhẹ nhàng. Lỡ ai có sơ sót cái điều đó, lâu ngày quá mới gặp được thầy mình hay là thầy ở đâu xa tới, thì xin thưa quý vị chào hỏi trang nghiêm, nói năng tử tế lễ độ, gần gũi thân cận để học hỏi, nhưng mà phải cẩn trọng trong tất cả mọi cái sự giao tế cho nó được, giữ cho nó tới đúng cái mức cần thiết thôi, chứ không có nên quá đáng. Cho nên đừng nói người tu Phật là cái người dẫm lên dư luận thế gian, phải rất trọng dư luận thế gian, mặc dù dư luận đó rất phần đông có thể là sai, nhưng mà vẫn phải trọng. Chính Đức Phật vì bị người ta trong tăng đoàn có nhiều người làm những việc quấy, mà trong thế gian người ta khởi lên những dị nghị dư luận xấu, cho nên Đức Phật phải chế nhiều giới là do vậy. Phần lớn những cái giới chế ra là nó ngăn ngừa những cái việc làm của chư vị tăng ni, những cái việc mới là có thể tạo ra dị nghị dư luận thế gian. Phần lớn những giới, sở dĩ nhiều giới quá là do vậy. Tại vì chư tăng ni cũng phải tiếp xúc trong thế gian rất là nhiều, mà chỉ cần bất cẩn một chút, đi bất cẩn một chút, cười bất cẩn một chút, nói năng bất cẩn một chút, mặc áo bất cẩn một chút, ăn bất cẩn một chút, là thiên hạ cũng chỉ mũi dùi vô để mà chỉ trích chê bai thị phi. Và như vậy Đức Phật đã chế giới ngăn không cho làm như vậy, không cho nói như vậy, không cho đi như vậy, không cho mặc như vậy, làm sao cho nó trang nghiêm lại. Thì mình là Phật tử rồi, mình là Bồ Tát tại gia rồi, lại càng phải có cái ý thức nghiêm khắc, nghiêm trọng hơn trong cái việc giữ gìn cái sự thanh tịnh, sự hòa hợp, sự ổn định, sự tôn kính trong cái đạo pháp của mình, chính mình và bạn đạo của mình, và trong cái giáo hội của mình, trong cái tăng đoàn của mình. Chứ không có thể nói là vì thầy trò rồi cho nên bừa bãi sao cũng được. Thứ 13, giới là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả. Trái lại, nếu vì tiếc tiền của mà đánh mắng tôi tớ bà con người ngoài, như thế vị Bồ Tát tại gia này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý. Nếu không biết khởi tâm tà mũi sám hối thì ô uế giới thế sẽ bị đọa. Đây là xin nói với tất cả những vị mà có tôi tớ, có người làm, có thân nhân tộc họ nhiều, trong cái hành xử hàng ngày với nhau. Lẽ ra những cái chuyện này nó không có phải thuộc về những cái giới trọng, nhưng mà cái lối xử sự hàng ngày nó phát xuất từ cái tâm lượng của mình. Nếu tâm lượng của mình quá keo kiết, hẹp hòi, quá trọng vật chất, lỡ như người ta có làm bể một món vật gì đó, hay là ta mượn cái xe ta trả trễ, hay là ta làm cho hư hao, tổn hại của mình một cái gì đó một chút, dù là có thể vô tình, có thể cố ý, nhưng mà không phải là cố ý hay là vô tình rồi, thì mình lại có khởi cái tâm sân hận, tiếc của, rồi đánh mắng chửi bới, nguyền rủa hay là xử sự nặng với họ. Cái đó nó nói lên cái tâm lượng hẹp hòi, keo kiết, nhỏ mọn của mình. Cho nên đó là cái lời, đó là một trong những cái giới là không nên, vì phải luôn luôn trưởng dưỡng lòng hỷ xả. Tu tập lòng hỷ xả thì phải biết tha thứ, phải biết bao dung, phải biết che chở, phải biết dạy bảo cho mọi người xung quanh sống cho nó có trật tự, cho nó có ổn, cho nó có thứ lớp, cho nó có trách nhiệm, và giảm thiểu đi những cái sự hư hao. Mà lỡ như có phải hư hao mất mát thì cũng phải hỷ xả, chứ không có nên vì tiếc của mà đánh, mà mắng, mà hành hạ khắc nghiệt những người xung quanh. 14. Khi Phật tử thọ Bồ Tát tại gia, lẽ ra tu và Bồ Tát hạnh thì lẽ ra có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng. Nghĩa là trong lòng chúng ta lúc nào xung quanh chúng ta cũng muốn tìm cách để giúp đỡ hết. Lúc nhìn ai, tiếp cận với ai, thân cận với ai, lúc nào chúng ta cũng xem coi chúng ta có khả năng giúp đỡ cái gì. Đó là cái tâm luôn luôn nên nuôi dưỡng. Huống chi là tứ chúng tức là đồng đạo của mình. Đó là nói tất cả mọi người đó. Kể cả người ghét mình, người thù mình, người phá hoại mình ấy, mà còn phải luôn luôn nghĩ cái cách giúp đỡ. Huống chi là tứ chúng là ai? Là đồng đạo của mình. Tức là ưu bà tắc, ưu bà di, bạn đạo của mình, tức là tăng ni, những người xuất gia, những vị xuất gia trong tam bảo của mình. Nếu như vị Bồ Tát tại gia mà đem thức ăn thừa cúng cho tỳ kheo ni, cúng cho ưu bà tắc, ưu bà di, còn riêng mình đồ dùng đồ ngon tốt thì Bồ Tát tại gia này phạm tội vô ý. Có ai đem đồ dở đi cúng không? Cúng dường không? Nhiều lắm hả quý vị? nói lén một chút. Ở mình không biết ở đây có không, cho mình Úc tôi cái đồ gì mà méo mốp thừa sức mẻ rồi bắt đầu trở lên chùa cho đó quý vị. Mà không nhận là bị mắng đó. Đúng rồi, ông thầy bây giờ ông ý giàu rồi. Cho nên là đồ này là không nhận đâu. Mà mình phải đi đổ rác tốn tiền đó quý vị. Phải thuê trailer rồi phải lên sở rác, phải đóng tiền mới đi đổ được. Mà nếu khi mà ta chở tới ta cho đó mà mình không nhận là bị mắng đó. Thì cũng tạo ra thối tâm cho họ, cho nên cũng phải nhận hết. Ba giường cũ, bàn cũ, ghế cũ, chén cũ, son cũ, nồi cũ. Cái thứ gì mà họ không dùng nữa là họ cho mình, họ cho lên chùa thôi. Tôi chưa thấy ai mua đồ mới lên chùa cúng hết trơn. Không có, chứ lại tại phước của mình ít. Chắc là mấy cái chùa khác thì khác. Thật sự ra họ điện thoại tới cho mình là cũng phải đem xe tới nhà lấy nữa. Họ nói con không có xe mà con có cái giường cũ mà còn tốt lắm. Thầy lên lấy về trên chùa mà nằm. Nếu mà nói không, trên chùa không có xài đồ giường cũ là chết. cũng làm thầy cũng khổ lắm chứ, đừng có tưởng quý vị, đừng có tưởng giỡn. Cho đồ cũ là phải đi lấy, phải đi khiêng về đó. Tại vì họ không có xe, họ không có khiêng được. Trên chùa hai ba thầy trò phải chở về. trở về thời gian xong chật chội quá, chở đi sợ rác đổ, còn tốn tiền đi đổ rác nữa.